Chương 11 Phục hồi tịnh độ. Sự tạo dựng hạnh phúc là ưu tiên.
Thỉnh thoảng trong cuộc đời chúng ta phải quyết định, và đôi khi sự quyết định rất ư khó khăn. Chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Một sự lựa chọn có thể là rất đau lòng. Nhưng nếu ta biết rõ cái gì là quan trọng nhất, cái gì mà ta khao khát nhất cho cuộc sống của ta, thì sự chọn lựa trở nên dễ dàng hơn, ít gây đau khổ hơn. Lấy ví dụ một người muốn xuất gia. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Nếu sự ước muốn chưa tới một mức 100% thì không nên xuất gia. Phải ước muốn hơn 100% mới được. Khi bạn cho rằng đời sống xuất gia đối với bạn là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, thì sự quyết định sẽ dễ dàng hơn. Tôi có viết 3 cuốn đầu của bộ sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận được độc giả khá hâm mộ. Còn một cuốn thứ 4 nữa cần phải viết cho xong. Đây là một cuốn sách quan trọng nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam từ năm 1964 cho đến bây giờ. Đối với tôi, đây là một dự án rất hào hứng, thích thú. Tôi đã sống trong khoảng thời gian này và đã có được nhiều kinh nghiệm trực tiếp. Nếu tôi không viết thì e rằng không có ai cùng một thời và có cùng kinh nghiệm trực tiếp để viết. Như thế là lịch sử sẽ rất thiệt thòi. Viết cuốn sách ấy sẽ giúp cho nhiều người hiểu hơn về sự phát triển và hành trì của Phật giáo. Trong tôi là một sử gia. Tôi rất vui thích khi làm công việc của một sử gia, khám phá, phơi bày những sự kiện mới mẻ để giúp cho các thế hệ trẻ tìm ra hướng đi nhờ học hỏi được từ những thành công cũng như thất bại của các thế hệ trước. Do đó mà ước muốn viết cuốn sách ấy của tôi là rất mạnh. Nhưng tôi chưa thể viết được vì còn bao nhiêu chuyện cần kiếp khác phải làm, chẳng hạn như giúp đỡ biết bao nhiêu người đang đau khổ quanh tôi. Tôi không đành tâm là một nhà học giả, là một sử gia, mặc dù tôi biết cuốn sách ấy là rất quan trọng. Tôi đã có đủ tài liệu để viết, nhưng phải mất 1 năm mới viết xong. Nghĩa là trong năm đó, tôi không thể điều khiển các khóa tu, không thể nói pháp thoại, không nhận thiền sinh đến tham vấn, vân vân. Chúng ta có nhiều việc phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải quyết định việc gì là quan trọng nhất cho mình. Học cho xong bậc đại học để có một bằng cấp có thể mất 6 hay 8 năm, một khoảng thời gian khá dài. Có thể bạn tin rằng bằng cấp là rất quan trọng cho hạnh phúc. Có thể là đúng như vậy, nhưng còn có nhiều yếu tố khác quyết định bình an hạnh phúc của bạn. Bạn cần để tâm cải thiện liên hệ giữa bạn và cha mẹ anh em, giữa bạn và người bạn đời của mình. Bạn có thì giờ để làm chuyện đó không? Bạn có dành đủ thì giờ để làm chuyện đó không? Cải thiện liên hệ giữa bạn và những người thương của bạn là quan trọng vô cùng đấy. Bạn sẵn sàng bỏ ra 6 năm để có được một bằng cấp. Liệu bạn có đủ khôn ngoan để dành ra chừng đó thì giờ để giải quyết khó khăn trong quan hệ của bạn không? Để đối phó với sân hận của bạn không? Khoảng thời gian đó sẽ đem lại hạnh phúc và vững chãi mà bạn cần để tái lập truyền thông đấy. Viết một cuốn sách về chính mình. Gần đây có một giáo sư đại học từ Mỹ đến làng Mai ngỏ ý muốn viết một cuốn sách về Thomas Merton và tôi. Tôi đã trả lời ngay, tại sao anh không viết một cuốn sách về chính anh? Sao anh không đầu tư 100% để tu tập, làm sao cho anh và những người xung quanh hạnh phúc? Điều này quan trọng hơn là viết về Thomas Merton và tôi đấy. Đã có nhiều sách viết về Thomas Merton rồi. Thế là ông bạn giáo sư với tất cả thiện chí và lòng cảm mến trả lời. nhưng mà chưa có ai viết về thầy cả. Tôi trả lời, tôi không quan tâm lắm về cuốn sách viết về tôi, nhưng tôi rất quan tâm về việc anh viết một cuốn sách về chính anh đấy. Anh hãy đem hết tâm huyết ra để viết cuốn sách ấy, để tự chuyển hóa thành một người mẫu mực của chánh pháp và hành trì để trở thành một người có tự do hạnh phúc. Như thế thì anh có thể giúp cho nhiều người xung quanh cùng được hạnh phúc. Điều quan trọng nhất đối với tôi là thiết lập liên hệ tốt đẹp giữa tôi và các đệ tử của tôi. Tôi phải tạo cơ hội cho các đệ tử của tôi tu tập và chuyển hóa. Được như thế thì thật là khích lệ và nuôi dưỡng cho tôi. Khi một thiền sinh có thể chuyển hóa khổ đau và thiết lập liên hệ tốt đẹp với những người xung quanh, thì đó là một thắng lợi đáng kể. Một thắng lợi không phải chỉ riêng cho thiền sinh đó, mà cho cả tăng thân, cho pháp môn. Một thắng lợi có tác dụng nuôi dưỡng tất cả chúng ta. Chúng ta đã nghe chuyện một sư cô đã giúp hai mẹ con nọ làm hòa với nhau. Đây là một thắng lợi đích thực đấy. Nó làm cho sư cô đó và ngay cả cho chúng ta thêm vững tin vào pháp môn tu tập. Nếu bạn gặp khó khăn với một người nào đó và cứ nghĩ rằng người đó chỉ muốn làm cho bạn khổ, rằng không có cách nào khác hơn để giúp người đó, thì đó là bạn chưa thực hành những gì đã được chỉ dạy. Nếu bạn cảm thấy không thể thiết lập đối thoại với người ấy, thì đó là vì bạn còn thiếu kinh nghiệm trong khi tu tập. Bạn luôn luôn có thể đối thoại với người kia đấy. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi, nếu người kia không chịu hợp tác, không chịu nghe, thì làm sao? Câu trả lời là chừng nào người kia không chịu nghe bạn nói hay không chịu nói chuyện với bạn hay bàn thảo để giải quyết mọi vấn đề với bạn, thì bạn sẽ còn phải tiếp tục tu tập và chuyển hóa tự thân để một ngày nào đó có thể có sự hòa giải. Viết một cuốn sách về chính mình là một cách nhìn sâu để nhận diện gốc rễ của khổ đau và tìm cách chuyển hóa. Nó sẽ giúp ta trở thành một người có tự do và được hạnh phúc và có khả năng làm cho những người khác hạnh phúc. Giọt từ bi cam lộ. Trước khi đến với một người để tìm cách hòa giải, ta phải tự nuôi dưỡng bằng tâm niệm từ bi. Từ bi là giọt nước cam lộ phát sinh từ hiểu biết. Hiểu biết rằng người kia cũng đang đau khổ. Chúng ta thường hay quên điều đó lắm. Ta chỉ thấy có mỗi một nỗi khổ của mình, rồi phóng đại thêm. Không có ai đau khổ bằng tôi. Tôi là người duy nhất phải đau khổ như thế này nè. Nhưng với sự nâng đỡ của tăng thân, ta sẽ có thể nhìn sâu và thấy rằng người kia cũng đang vô cùng đau khổ đấy. Có thể người kia không được may mắn có tăng thân nâng đỡ, hay tu tập chưa tiến bộ, hay không được chính mình giúp đỡ. Và chính bạn, bạn cũng không giúp gì được mấy đâu. Nhưng chính vì vậy mà cần có giáo pháp, cần có tăng thân để nuôi dưỡng ta bằng những giọt cam lộ của từ bi. Chúng ta phải đến với giáo pháp, phải đến với tăng thân để xin được giúp đỡ. Giáo pháp có hiệu lực ngay bây giờ và ở đây. Vượt thoát tù ngục của ý niệm. Không nên thực tập một cách máy móc, mà phải thực tập một cách thông minh. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở là phải cảm thấy nhẹ nhàng. Mỗi bữa ăn, mỗi tách trà là phải đem lại thảnh thơi. Hãy tiếp xúc với những màu nhiệm trong ta và quanh ta. Hãy để cho những gì tươi mát lành mạnh thấm vào nuôi dưỡng thân tâm ta, đó là điều quan trọng nhất. Những điều ta suy tưởng không thể nuôi dưỡng ta đâu. Thật ra, suy tưởng và ý niệm lắm lúc là chướng ngại đấy. Chúng là ngục tù. Hãy từ bỏ suy tưởng và ý niệm để có thể tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm. Hãy noi gương những bạn đồng tu nhiều kinh nghiệm có khả năng sống hạnh phúc và thương yêu. Có nhiều người có khả năng như thế lắm. Họ không có vấn đề với ai trong tăng thân vì họ có thể chấp nhận tất cả mọi người. Họ luôn luôn hài lòng. Chúng ta phải ôn đúc khả năng sống hạnh phúc như họ. Cùng sống trong một môi trường, cùng chia sẻ những điều kiện để được hạnh phúc như nhau. Trong khi người khác có thể sống hạnh phúc, tại sao ta lại đau khổ? Có gì đã ngăn trở ta, không cho ta được hạnh phúc như họ chứ?
Một bức thư tối ưu quan trọng.
Nếu đã thực tập ái ngữ và nghe sâu giỏi, thì bạn có thể giải quyết xung đột bằng cách gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Nhưng nếu bạn không chắc có đủ bình an, vững chãi và từ bi để có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, tươi mát, dễ thương, thì bạn có thể viết thư. Viết thư là một thực tập rất quan trọng đấy. Bởi vì mặc dù có đầy thiện chí, nhưng nếu thực tập chưa vững chãi, bạn có thể còn có bực bội và thiếu khôn khéo khi nói năng, phản ứng, và đánh mất cơ hội tốt để hòa giải. Cho nên đôi khi viết thư thì an toàn hơn. Hãy viết một bức thư một cách rất thành thật. Bạn có thể nói cho người kia biết những gì người ấy đã làm cho bạn khổ. Hãy nói ra hết những cảm xúc sâu xa của bạn. Trong khi viết, bạn thực tập giữ tâm bình tĩnh, sử dụng lời nói hòa nhã dễ thương. Hãy cố gắng thiết lập đối thoại. Chẳng hạn, bạn có thể viết như sau. Bạn thân mến, tôi có thể có tri giác sai lầm đấy. Những điều tôi viết ở đây có thể là không trung thực lắm. Tuy nhiên, đây là những kinh nghiệm trực tiếp của tôi trong chuyện này. Đây là những cảm nhận từ đáy tim tôi. Nếu tôi viết ra có gì sai lầm, thì xin hãy ngồi xuống cùng tôi để chúng ta có thể làm sáng tỏ những hiểu lầm. Trong truyền thống của chúng tôi tại làng Mai, đây là ngôn ngữ mà một thầy hay một sư cô sẽ sử dụng khi một thiền sinh đến xin tham vấn. Các thầy, các cô sử dụng tuệ giác của tăng thân. Điều này không có nghĩa là tuệ giác của tăng thân là hoàn hảo, nhưng đó là tuệ giác hay nhất có thể có được. Cho nên các thầy, các sư cô khi trả lời thắc mắc đã xác nhận. Trong khi tôi nói ra những lời khuyên này, có thể là có nhiều điều mà tôi không được biết. Có thể là có nhiều điều tốt nơi bạn mà tôi chưa thấy. Có thể là tăng thân có nhận xét sai lầm. Vậy thì khi viết thư, bạn cũng nên nói như vậy. Nếu tôi có tri giác sai lầm, thì xin giúp tôi sửa đổi. Hãy sử dụng ái ngữ khi viết thư. Nếu viết một câu mà chưa được dịu dàng vừa ý, thì luôn luôn có thể viết lại câu khác cho dịu dàng hơn. Trong thư ta phải chứng tỏ là ta có khả năng thấy rõ đau khổ của người kia. Bạn thân mến, tôi biết rằng bạn đang đau khổ và tôi biết rằng bạn không hoàn toàn chịu trách nhiệm về đau khổ của bạn. Vì đã có tu tập cho nên bạn có thể nhìn thấy những gốc rễ nguyên nhân gây đau khổ cho người kia. Bạn có thể nói cho người kia biết những điều đó. Bạn cũng có thể cho người kia biết những đau khổ của bạn, cho người kia biết là bạn đã hiểu tại sao mà người ấy nói năng, hành động như vậy. Hãy dành ra 1, 2 hay 3 tuần để viết bức thư ấy, bởi đây là một bức thư rất quan trọng. Quan trọng hơn cả cuốn thứ tư của bộ sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận. Quan trọng hơn cả cuốn sách về Thích Nhất Hạnh và Thomas Merton. Bức thư đó rất quan trọng cho hạnh phúc của bạn. Thời gian để viết bức thư đó quan trọng hơn cả 1, hay 2 năm viết luận án tiến sĩ. Bởi luận án tiến sĩ của bạn đâu có quan trọng bằng bức thư này. Viết một bức thư như thế là điều hay nhất mà bạn có thể làm để vượt bờ ngăn cách và tái lập truyền thông. Hãy nhớ rằng bạn không cô đơn khi viết bức thư này đâu. Bạn có các sư anh, sư chị soi sáng và giúp đỡ. Những người mà bạn cần sự giúp đỡ luôn luôn có đó, ở trong tăng thân đấy. Khi bạn viết một cuốn sách, bạn thường đưa bản thảo cho bạn bè hay các chuyên gia để hỏi ý kiến. Những người bạn đồng tu cũng là những chuyên gia vì họ đã thực tập, nghe sâu, nhìn sâu và ái ngữ. Bạn phải là vị bác sĩ, là nhà tâm lý trị liệu tài ba nhất của người thương của bạn. Cho nên hãy đưa bức thư của bạn cho một sư anh, sư chị để hỏi xem lời lẽ trong thư đã đủ dịu dàng, bình tĩnh chưa? Tuệ giác đã sâu sắc chưa? Bạn có thể đưa bức thư ấy cho một sư anh khác, một sư chị khác đọc cho đến khi bạn tin rằng bức thư của bạn có khả năng chuyển hóa và chữa trị người kia. Như thế thì ai lại nỡ từ chối giúp bạn trong khi bạn đã bỏ ra thời gian và sức lực để viết bức thư ấy? Phục hồi truyền thông với người thương là quan trọng biết chừng nào. Người thương của bạn có thể là cha, mẹ, là con trai, con gái của bạn. Người ấy có thể đang ngồi ngay bên cạnh bạn đấy.
Phục hồi tịnh độ.
Thuở ban đầu, người ấy đã thề nguyện là sẽ thương yêu bạn, chăm sóc bạn. Nhưng bây giờ thì người ấy xa cách bạn, người ấy không muốn nói chuyện với bạn nữa, không còn nắm tay bạn đi thiền hành và bạn đau khổ vô cùng. Thuở ban đầu bạn cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Người ấy thương yêu bạn và bạn vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì người ấy bỏ bạn mà đi. Có lẽ người ấy đang đi tìm một ai khác, một thương yêu mới. Thiên đường của bạn đã biến thành địa ngục không lối thoát. Vậy thì địa ngục từ đâu tới? Ai đã xô đẩy bạn vào địa ngục? Ai giam cầm bạn vào địa ngục? Có thể địa ngục đó là do tâm thức của bạn tạo ra đấy, do những ý niệm, những tri giác sai lầm của bạn hình thành nên đấy. Vậy thì chỉ có tâm thức bạn mới có thể phá vỡ địa ngục để bạn có thể tự giải thoát. Thực tập chánh niệm, thực tập nhận diện và ôm ấp sân hận là mở cửa địa ngục, là hóa giải địa ngục để cứu thoát bạn và người kia, để rồi cả hai cùng nhau trở về vùng đất an lành. Đây là điều có thể làm được và chính bạn là người phải làm chuyện đó. Lẽ tất nhiên các bạn đồng tu sẽ nâng đỡ bạn bằng tuệ giác, từ bi và năng lượng chánh niệm của họ. Nếu bạn phục hồi được truyền thông và đem lại hạnh phúc cho người kia, thì bạn đã đóng góp lớn lao rồi. Mọi người sẽ vui mừng cho sự thành công đó, bởi vì nhờ đó mà ai cũng thêm tin tưởng vào pháp môn tu tập. Nhờ sự nâng đỡ của tăng thân mà bạn có thể hóa giải địa ngục và phục hồi tịnh độ, phục hồi bình an trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ. Bạn có thể bắt đầu viết bức thư ấy ngày hôm nay. Bạn sẽ thấy rằng chỉ cần một tờ giấy và một cây bút là bạn có thể thực tập và chuyển hóa liên hệ của bạn với người thương.
Viết bức thư của bạn suốt cả ngày.
Suốt ngày, khi đi, đứng, thiền tọa, làm việc, giặt áo, nấu cơm, bạn đừng có suy nghĩ về bức thư. Nhưng tất cả mọi hoạt động của bạn đều có liên hệ tới bức thư đấy. Lúc ngồi xuống bàn viết là để ghi lên giấy những cảm nghĩ, chứ không phải là lúc sáng tác ra bức thư. Bạn đã sáng tác bức thư trong khi tưới cây, thiền hành hay nấu ăn cho đại chúng rồi. Tất cả những thực tập đó giúp bạn trở nên vững chãi hơn, bình an hơn. Chánh niệm và thiền định nuôi dưỡng những hạt giống hiểu biết và thương yêu trong bạn, cho nó thêm lớn mạnh. Một bức thư được viết bằng chánh niệm mà bạn chế tác suốt ngày, chắc chắn sẽ là một bức thư tuyệt hảo đấy. Hãy sống đẹp từng giây phút. Khoảng 15 năm trước đây, một nữ học giả Phật học đến thăm tôi và nói: "Thưa thầy, thầy đã sáng tác nhiều bài thơ rất hay, nhưng thầy đã để ra nhiều thì giờ để trồng rau trồng cải. Tại sao thầy không dành tất cả thì giờ của thầy để sáng tác thêm nhiều bài thơ nữa?" Nữ học giả này có lẽ đã đọc đâu đó rằng tôi thích làm vườn, trồng rau trồng cải. Bà ta với ý nghĩ thực tế có ý muốn khuyên tôi không nên phí thì giờ làm vườn, mà chỉ nên dành thì giờ làm thơ. Tôi trả lời: "Này bạn, nếu tôi không trồng rau trồng cải, tôi sẽ không làm được thơ." Đó là sự thật đấy. Nếu không sống trong chánh niệm, nếu không sống sâu sắc từng giây phút của cuộc sống hàng ngày thì không thể viết được cái gì cả, không sáng tác được cái gì có giá trị để cống hiến cả. Một bài thơ là một bông hoa mà bạn hiến tặng cho người khác. Một cái nhìn từ bi, một nụ cười, một cử chỉ đầy thương yêu. Tất cả là những bông hoa mọc ra trên cành cây chánh niệm và thiền định. Mặc dù ta không hề nghĩ tới bài thơ trong khi nấu một bữa ăn cho gia đình, bài thơ vẫn đang được sáng tác đấy. Khi tôi viết một truyện ngắn, một cuốn tiểu thuyết hay một bản kịch, tôi cần nhiều tuần lễ mới hoàn tất. Nhưng câu chuyện hay cuốn tiểu thuyết luôn luôn có mặt ở đó. Cũng vậy, mặc dù bạn không nghĩ tới bức thư mà bạn muốn viết cho người thương, thì bức thư ấy vẫn đang được viết ra từ trong sâu thẳm của tâm thức. Bạn không thể ngồi xuống bàn và chỉ làm có mỗi một chuyện là viết lên câu chuyện hay cuốn tiểu thuyết. Bạn làm công kia chuyện nọ, bạn uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau. Thời gian bạn uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau là vô cùng quan trọng đấy. Bạn phải làm những việc đó cho đàng hoàng, cho hết lòng. Bạn phải đầu tư 100% vào việc uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau. Hãy làm những chuyện đó trong niềm vui, để hết tâm ý vào công việc đó. Điều này rất quan trọng cho câu chuyện, cho bức thư mà bạn muốn viết cho người thương hay cho bất cứ điều gì mà bạn muốn sáng tác. Giác ngộ không thể tách rời chuyện rửa bát, trồng rau. Vậy thì pháp môn tu tập của chúng ta là sống từng giây phút của cuộc sống hàng ngày trong chánh niệm và thiền định. Một tác phẩm nghệ thuật được thai nghén và hình thành chính trong những lúc như thế của cuộc sống hàng ngày đấy. Lúc bạn bắt đầu viết xuống một bài thơ hay một bản nhạc, chỉ là để bài thơ hay bản nhạc được sinh ra, để cho em bé chào đời. Em bé đó phải có sẵn trong bạn thì bạn mới có thể đưa em ra chào đời chứ. Nếu em bé không có ở trong bạn thì dù cho bạn có ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, bạn cũng sẽ không có gì để cống hiến cả. Bạn không thể sáng tác được cái gì cả. Tuệ giác, từ bi, khả năng viết nên những gì có thể gây cảm hứng cho người khác là những đóa hoa nở ra trên cành cây thực tập. Hãy sử dụng khéo léo mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày để cho tuệ giác đó, từ bi đó bừng nở. Hiến tặng chuyển hóa. Một bà mẹ đang mang thai chắc chắn sẽ rất sung sướng mỗi khi nghĩ tới thai nhi trong bụng. Thai nhi mặc dù chưa được sinh ra, nhưng cho mẹ rất nhiều niềm vui rồi. Bất cứ giờ phút nào trong ngày, người mẹ cũng nhớ đến sự có mặt của thai nhi trong mình. Cho nên, nhất cử nhất động, lòng mẹ tràn ngập yêu thương. Trong khi ăn, cũng như trong khi uống, lòng mẹ tràn ngập yêu thương bởi vì mẹ biết rằng không có tình thương của mẹ thì thai nhi cũng không thể khỏe mạnh được. Người mẹ luôn cẩn thận, biết rằng một cử chỉ sai lầm như hút thuốc, uống rượu sẽ gây tác hại cho em bé thai nhi đấy. Vì vậy, một bà mẹ mang thai luôn luôn sống rất mực chánh niệm, luôn luôn sống trong tâm niệm yêu thương. Hành giả thiền tập phải hành xử như một bà mẹ vậy. Ta biết rằng ta muốn sáng tạo, muốn cống hiến cho nhân loại, cho đời một cái gì. Mỗi chúng ta mang trong người một em bé thai nhi, em bé bụt, và ta có thể hiến tặng cho đời em bé bụt trong ta. Vì vậy, ta phải sống trong chánh niệm để chăm sóc em bé bụt trong ta. Chính nhờ năng lượng của bụt trong ta mà ta có thể viết được bức thư tình đích thực và hòa giải được với người khác. Một bức thư tình đích thực phải được viết bằng tuệ giác, hiểu biết và từ bi. Nếu không thì đó không phải là một bức thư tình. Một bức thư tình có thể chuyển hóa người khác và từ đó chuyển hóa cả thế giới. Nhưng trước khi bức thư ấy có thể chuyển hóa người khác, thì nó phải chuyển hóa chính tự thân ta. Thời gian cần để viết bức thư ấy có thể là cả một đời người.